Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày đôi nét về đền thờ Đức Bà Cả tại Roma. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maximiliano Kolbe.
Dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 17 từ câu 22 đến câu 27. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng sưu thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi chữa lành một đứa trẻ bị quỷ ám, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về Capernaum. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó lần thứ hai của người. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, người sẽ bị giết chết và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Với lần tiên báo này, có lẽ các môn đệ đã hiểu phần nào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của thầy mình, nên thái độ của các ông đầy buồn phiền. Ngoài ra, Trích Tin Mừng còn kể thêm việc Chúa Giêsu chấp nhận nộp thuế cho đền thờ như bao người khác để dạy cho các môn đệ biết thích ứng vào hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống. Trong hành trình rao giảng, Chúa Giêsu nhận thấy các môn đệ khi đi theo mình, họ đang hy vọng vào những lợi ích vinh quang trần thế. Vì vậy, Chúa Giêsu đã nhiều lần loan báo cho các ông biết cái chết và cuộc phục sinh của Ngài. Với việc loan báo này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài thấy rằng, để đạt tới vinh quang cứu độ thì phải trải qua khổ hình thập giá. Để chiếm được nước trời, phải gắn liền với sự hy sinh của một tình yêu nhân không. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta luôn học biết lấy vinh quang của Chúa Kitô là vinh quang của sự cứu độ, của tình yêu không bờ bến dành cho nhân loại mà đối xử với người khác và yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương. Để có thể thực hiện được điều này, người môn đệ cần chu toàn bổn phận của một người sống trong môi trường và hoàn cảnh như mọi người, như Chúa Giêsu đã nên giống con người mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Do đó, Thánh Matthew kể tiếp việc Chúa Giêsu chấp nhận nộp thuế cho đền thờ, ngoài chuyện khỏi phải gai mắt những người thu thuế cho đền thờ, thì Chúa cũng dạy cho các môn đệ biết thích nghi với hoàn cảnh sống. Hôm nay, hiệp cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maximiliano Kolbe. Một con người bình dị đã tìm kiếm vinh quang của Đức Kitô bằng cuộc đời hòa tan cho tha nhân, đã gắn kết đời mình với thập giá Chúa Kitô. Cuộc đời của thánh nhân liên kết chặt chẽ với sự khổ nạn của Chúa Giêsu. Nếu vinh quang của thầy Giêsu là chặng đường khổ nạn qua việc lãnh nhận cái chết trên thập giá, thì Thánh Maximiliano Kolbe, người môn đệ trung tín, đã bước theo thầy qua việc cứu mạng sống cho một bạn tù vì hạnh phúc của anh ta, của vợ và của các con anh ta. Đây là tình yêu nhân không qua sự hy sinh cao cả như Chúa đã mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người thí mạng sống vì người mình yêu. Thánh Maximiliano Kolbe đã sống và đã thực hiện điều đó trong hoàn cảnh cụ thể của chính cuộc đời mình. Nhờ lời thánh nhân nguyện giúp cầu thầy, xin Chúa cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị nước trời trong những bổn phận trần thế và thực hiện hành động yêu thương từ những hy sinh nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. Amen.
Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Thank you. dạy con sống vì hiện tại, nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi, kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo, cũng do Duy An phụ trách.
Tin San Salvador. Hành hương mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổng Giám mục Romero. Lên đường đến nơi sinh của vị ngôn sứ. Đây là chủ đề cuộc hành hương của Giáo hội Công giáo San Salvador bắt đầu từ ngày thứ Sáu 11 tháng 8 năm 2017 để mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador. Đức Tổng giám mục Romero sinh ngày 15 tháng 8 năm 1917, bị ám sát khi Ngài đang dâng thánh lễ ngày 24 tháng 3 năm 1980. Và được tôn phong chân phước ngày 23 tháng 5 năm 2015. Cuộc hành hương bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa San Salvador vào lúc 5 giờ sáng. Từ đó, các tín hữu sẽ lên đường đi qua nhiều địa phương đến điểm cuối là Ciudad Barrios, nơi sinh của chân phước Romero. Vào chính ngày kỷ niệm sinh nhật của vị chân phước 15 tháng 8, sẽ có một thánh lễ do Đức Hồng Y Ricardo Ezzati, Tổng giám mục Santiago de Chile, Tổng giám mục Santiago de Chile, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Francisco, chủ tế. Trong suốt cuộc hành hương, những người tham gia sẽ bước đi theo hình chân dung của Đức Chân Phước Romero, dẫn đầu là bức icon của Đức Trinh Nữ Hòa Bình và Thánh Giá. Một thánh giá nhỏ hơn sẽ được đặt tại mỗi chặng của lộ trình dài 157 km, trong đó có 98 km đi bộ và 59 km đi bằng xe buýt. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 1.500 người tham gia, một sự hưởng ứng vượt quá mọi mong đợi của chúng tôi, theo lời của Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá San Salvador, từng là bạn và là người cộng tác của Đức Tổng giám mục Romero. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Legio Mariae Hà Nội mừng sinh nhật lần thứ 69. Thứ Sáu, 11 tháng 8 vừa qua, hơn 3.000 anh chị em Legio Mariae Hà Nội tề tựu về Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện để mừng kỷ niệm 69 năm ngày tái lập Hội Đạo Binh Đức Mẹ tại Việt Nam, 12 tháng 8 năm 1948, 12 tháng 8 năm 2017. Ngay từ sớm, các đoàn xe từ khắp các giáo xứ có hội viên Legio Mariae trong giáo phận Hà Nội đã tấp nập tiến về giáo xứ Sở Kiện. Đúng 8 giờ, anh chị em tập trung trong nhà thờ để làm giờ họp truyền thống của Legio Mariae, lời kinh khai mạc và quỳ lần chuỗi mân côi. Curia Đan Phượng phúc trình công tác của mình. Sau phần đọc sách thiêng, cha linh giám Regia Hà Nội đã ban huấn tử. Cha nhấn mạnh đến công tác tông đồ của Legio Mariae, các hội viên không được tự mãn với những kết quả của công tác tông đồ, mà phải tiếp tục tăng thêm các công tác đó mỗi ngày. Các hội viên thánh hóa môi trường mình sống và làm việc bằng chính cuộc sống kết hiệp trong Chúa, bằng chính cuộc sống kết hiệp trong Chúa với Chúa và với Mẹ Maria. Để được như vậy thì mỗi hội viên phải duy trì kỷ luật của Legio Mariae và các công tác tông đồ thường xuyên và đều đặn. Kế đó là thánh lễ tạ ơn do cha linh giám Regia Hà Nội chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có một số cha linh giám gần xa trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, cha linh giám Curia Thanh Liêm, chính xứ Sở Kiện, đã mời gọi mọi người nhìn lại 69 năm để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho các hội viên có một đời sống đức tin, đức ái và đức khiêm nhường theo gương mẹ Maria. Nhìn lại để ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã gầy dựng Legio Mariae Việt Nam, và nhìn lại để tạ ơn Thiên Chúa đã luôn nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Được biết, kể từ khi được tái lập vào năm 1948, Legio Mariae Việt Nam đã, đang và tiếp tục phát triển, sinh nhiều hoa trái tốt đẹp, nhất là ngày một sản sinh nhiều chiến sĩ can trường, dẫn thân phục vụ tha nhân trên mọi miền của đất nước Việt Nam, cùng với mẹ Maria đem nhiều linh hồn về với Chúa. Tin Karachi, Pakistan. Nữ tu được mệnh danh là mẹ Teresa của Pakistan đã qua đời. Nữ tu bác sĩ, mẹ người Cùi ở Pakistan, Ruth Pau, đã từ trần tại nhà thương ở Karachi, hưởng thọ 87 tuổi, sau một cuộc đời cứu giúp hàng trăm ngàn người Cùi. Nữ tu Ruth Pau sinh ngày 9 tháng 9 năm 1929 ở miền Đông Đức. Sau Thế chiến thứ hai, chị sang Tây Đức học y khoa. Chị được rửa tội trong giáo hội Tin Lành năm 22 tuổi, nhưng sau đó đã trở lại Công giáo và trở thành nữ tu dòng nữ tử Thánh Tâm Đức Mẹ Maria năm 1957, trong khi học chuyên môn về y khoa ở thành phố Bonn. Ba năm sau, tức là năm 1960, nữ tu Ruth Pau được bề trên gửi đi hoạt động tại Ấn Độ. Nhưng chị không xin được thị thực nhập cảnh, nên chị sang Pakistan và hoạt động như bác sĩ chuyên về bệnh Cùi tại những khu phố tồi tàn ở thành phố Karachi bên Pakistan. Năm 1963, chị thành lập nhà thương Mary Adelaide chuyên săn sóc các bệnh nhân Cùi và đào tạo các nhân viên y tế săn sóc chữa trị những người bị bệnh này. Tổ chức của chị hiện có khoảng 600 cộng tác viên. Năm 1980, chị Ruth Pau sang Afghanistan và trong vòng 10 năm tại đây, chị góp phần thành lập một hệ thống y tế. Tổ chức của chị là một trong vài cơ quan tiếp tục được ở lại Afghanistan trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng nước này, cũng như thời kỳ Taliban. Năm 65 tuổi, chị Pau từ bỏ việc điều khiển các công trình bác ái và y tế để trở về nhà dòng. Nhưng sau đó 2 năm, theo lời xin của người kế nghiệp chị là Merin Lobo, chị trở lại Pakistan, sống trong căn hộ nhỏ bé ở nhà thương Karachi và tiếp tục săn sóc các bệnh nhân. Tháng 6 năm 2017, khi đã 87 tuổi, chị Ruth Pau đã khấn trọn đời. Nhiều chính phủ và các tổ chức quốc tế đã tặng huân chương cho nữ tù, trong đó có chính phủ Đức và Pakistan. Chị được cấp quốc tịch Pakistan năm 1988. Chị Ruth Pau được coi là mẹ Teresa của Pakistan. Hội Mary Adelaide của bác sĩ Ruth Pau đã săn sóc hơn 50.000 bệnh nhân Cùi tại 157 trung tâm trên toàn nước Pakistan. Tại các trung tâm đó, mỗi năm cũng có 12.000 bệnh nhân lao phổi được chữa trị và 7.000 bệnh nhân được mổ cường mắt. Lễ an táng nữ tu Ruth Pau sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở Karachi vào thứ Bảy 19 tháng 8 tới đây. Thủ tướng Shahid Abbasi thông báo, chính phủ Pakistan sẽ cử hành lễ quốc táng cho nữ tu Pau vì sự phục vụ quên mình và khôn sánh dành cho Pakistan.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. trình bày đôi nét về đền thờ Đức Bà Cả tại Roma qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 5 tháng 8 vừa qua, tại Roma là lễ kính đền thờ Đức Bà Cả, một trong năm đền thờ chính tại Roma mà khách hành hương luôn viếng thăm, đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Giá Jerusalem, nơi cất giữ các thánh tích cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, và đền thờ Đức Bà Cả. Gọi là đền thờ Đức Bà Cả vì đây là đền thờ đầu tiên, lớn nhất, dâng kính Đức Mẹ bên Tây Phương. Nhưng đền thờ còn có ba tên gọi khác nữa, là đền thờ Liberio, đền thờ Đức Bà xuống tuyết và đền thờ máng cỏ. Truyền thuyết kể rằng, đêm ngày mùng 4 tháng 8 năm 352, Đức Mẹ hiện ra với Đức Giáo Hoàng Liberio và nhà quyền quý Giovanni và xin xây một đền thờ dâng kính Đức Mẹ. Khi Đức Giáo Hoàng hỏi mẹ muốn xây đền thờ ở đâu, thì Đức Mẹ trả lời, ngày mai con thấy tuyết rơi ở đâu thì xây đền thờ ở đó. Sáng hôm sau, mùng 5 tháng 8, tuyết rơi trên đồi Esquilino. Tháng 8 là mùa hè, trời Roma rất nóng, nhưng tuyết đã rơi trên đồi Esquilino, là một trong bảy quả đồi của Roma. Vì thế, đền thờ còn có hai tên gọi khác nữa, là đền thờ Liberio, theo tên của Đức Giáo Hoàng, hay đền thờ Đức Bà xuống tuyết, để ghi nhớ phép lạ này. Ngày nay, cứ tới ngày mùng 5 tháng 8, biến cố tuyết rơi được nhắc lại bằng một trận mưa các cánh hoa hồng trắng, hay bằng bọt xà phòng giả làm tuyết, được thổi từ bao lơn đền thờ. Ngoài ra, đền thờ còn có tên gọi thứ bốn là đền thờ máng cỏ, vì bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin có giữ hai thanh gỗ, lấy ở máng cỏ Bethlehem bên thánh địa, và được đựng trong một hộp thủy tinh, có viền trang hoàng bằng bạc rất đẹp, do ông Giuseppe Valadie làm. Người ta đã không tìm thấy dấu vết nào của ngôi nhà thờ đầu tiên này, ngoại trừ một câu trong cuốn sách Giáo Hoàng, khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Liberio đã cho xây vương cung thánh đường của Ngài cạnh khu thương mại Marcellum Livie. Khu thương mại này do Hoàng đế Augusto xây dựng để ghi nhớ vợ ông là Hoàng hậu Livia. Sau khi công đồng chung Efeso nhóm họp năm 431 và tuyên bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Theotokos, vương cung thánh đường đã được Đức Giáo Hoàng Sixto thứ ba cho xây lại giữa các năm 432 đến 440. Vào thế kỷ thứ 12, giữa các năm 1145-1153, đền thờ được Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ ba cho sửa rộng ra, xây thêm khu vực dành cho các dự tòng, phía trước có trang hoàng cột, và cho làm nền lát đá cẩm thạch màu kiểu Cosmati. Giữa các năm 1288-1292, Đức Giáo Hoàng Nicola thứ tư cho xây cung thánh mới, và giao cho ông Jacopo Torriti trang hoàng với các bức khảm đá màu rất đẹp. Vào năm 1377, khi từ Avignon trở về Roma, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 cho xây tháp chuông theo kiểu Roman. Tháp cao 75 mét và là tháp chuông kiểu Roman cuối cùng cao nhất Roma. Đền trên có 5 quả chuông, trong đó có một quả tên là quả chuông bị lạc, được gióng lên vào lúc 9 giờ tối. Người ta kể rằng, chính nhờ nghe tiếng chuông mà một bé gái một đồng chăn chiên đi lạc đã định hướng và về được tới nhà bằng an. Tại quảng trường trước đền thờ là cây cột có tượng Đức Mẹ, được dựng lên năm 1854, kỷ niệm biến cố Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Bên trong đền thờ còn giữ được nguyên vẹn hình thái của thế kỷ thứ 5, thời Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 3. Đền thờ dài 86 mét, có hai hàng gồm 36 cây cột cẩm thạch và nham thạch lớn, đầu chạm trổ theo kiểu Ionic chia đền thờ thành ba gian dọc. Nền đền thờ lát đá cẩm thạch màu và trang hoàng theo kiểu Cosmati dưới thời Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ ba, thuộc giữa thế kỷ thứ 12, do hai nhà quyền quý Roma là ông Scotto Paparoni và con là Giovanni dâng tặng Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ ba. Gian giữa được soi sáng với 21 cửa sổ mỗi bên, nhưng phân nửa đã bị xây kín lại. Trên các cửa sổ bị xây kín lại, có các bức bích họa kể lại cuộc đời Đức Mẹ. Trần đền thờ bằng gỗ, trang hoàng hình hộp, do kiến trúc sư Giuliano da Sangallo và em là Antonio làm hồi thế kỷ thứ 15. Trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả, có mộ của chính giáo hoàng được chôn cất ở đây, trong đó có Đức Sisto thứ 5 và Đức Pio thứ 5, dòng Đa Minh, là vị giáo hoàng của Kinh Mân Côi. Đền thờ Đức Bà Cả được trang hoàng với các bức khảm đá màu rất đẹp thuộc thế kỷ thứ 5, không theo thứ tự thời gian nhưng theo ý nghĩa quan điểm thần học. Xưa kia, dân chúng mù chữ nên tất cả các bức bích họa hay khảm đá màu và các tranh ảnh vẽ trong các nhà thờ đều là sách giáo lý sống động bằng hình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài phóng sự của Linh Tiến Khải về đền thờ Đức Bà Cả, một trong năm đền thờ chính tại Roma mà các tín hữu luôn đến hành hương. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, con người lãnh nhận được sự sống mới trong Đức Kitô. Nhưng chúng ta mang sự sống này trong những bình sảnh. Sự sống này có thể bị suy yếu và thậm chí bị mất đi do tội lỗi. Với lòng nhân từ, Đức Kitô đã thiết lập một bí tích cho tất cả các chi thể của hội thánh người là những tội nhân. Trước hết cho những kẻ, sau bí tích rửa tội, lại rơi vào tội trọng, và như thế, đánh mất ân sủng phép rửa, và làm tổn thương cho sự hiệp thông của hội thánh. Bí tích thống hối cho chúng ta cơ hội mới, để hối cải và tìm lại được ơn công chính hóa. Các giáo phụ trình bày bí tích này, như cái phao cứu độ thứ hai sau khi đắm tàu, tức là sau khi đánh mất ân sủng. Vậy, làm thế nào để tín hữu có thể lãnh nhận bí tích thống hối một cách hiệu quả? Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ bàn về các hành vi của hối nhân. Hiệu quả riêng của bí tích thống hối là sự giao hòa mối thân tình giữa Thiên Chúa và tín hữu. Mối thân tình này đã bị đổ vỡ do tội trọng hay bị suy yếu do những yếu kém của con người. Trước khi được xá giải, hối nhân phải thực hiện một số hành vi. Một mặt, chúng như là điều kiện cần có. Một mặt, để ân sủng của Thiên Chúa đến hoạt động nơi tâm hồn tín hữu. Hành vi đầu tiên và chính yếu của người muốn xin ơn tha thứ của Thiên Chúa qua tác vụ của hội thánh là ăn năn tội. Đó là tâm tình nặng nề, tan nát vì điều xấu đã phạm, sự đau buồn gây ra cho người khác và Thiên Chúa. Hay theo định nghĩa của công đồng Chidentino, thì đó là đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm, dốc lòng chừa từ nay không phạm tội nữa. Đây không chỉ là sự hối hận suông, mà mọi người đều cảm nghiệm sau khi làm điều xấu. Nhưng đây là một tâm tình thực sự hối tiếc, được gợi lên do tình yêu đối với Thiên Chúa và người khác. Ăn năn tội, chính là hành vi của tình yêu. Đó là tâm tình được nhắc đến trong Thánh Vịnh 50. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Người ta phân biệt ăn năn tội cách chọn và ăn năn tội cách chẳng chọn. Sự ăn năn tội cách chọn phát xuất từ đức ái, tức là từ lòng yêu mến chân thành đối với Thiên Chúa mà mình đã xúc phạm. Còn ăn năn tội cách chẳng chọn cũng là một hồng ân của Thiên Chúa, một thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Nó phát sinh khi thấy sự xấu xa của tội lỗi, hoặc vì lo giữ luật Chúa và luật hội thánh, hoặc vì sợ bị luận phạt đời đời, và sợ các hình phạt khác mà kẻ tội lỗi phải chịu, nghĩa là ăn năn do sợ hãi. Sự kích động lương tâm như vậy có thể là khởi đầu của một tiến trình nội tâm. Tiến trình này sẽ được hoàn tất dưới tác động của ân sủng, nhờ ơn xá giải bí tích. Việc ăn năn tội cách chẳng chọn, tự nó không đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nhưng chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn tha tội trong bí tích thống hối. Nếu linh mục nhận thấy hối nhân không tỏ ra ăn năn tội thật sự, Ngài có thể không ban phép tha tội. Ăn năn tội là một tâm tình bên trong, phải được bày tỏ ra bên ngoài bằng việc xưng thú các tội đã phạm. Đó là hành vi thứ hai, và là phần cốt yếu của bí tích thống hối. Nếu đã cảm thấy ăn năn thật sự về lầm lỗi của mình, người ta sẽ thấy cần phải xưng thú các điều ấy với người đã lãnh nhận từ Đức Kitô quyền tha các tội. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Gioan chương 20 từ câu 22 đến câu 23. Trong việc xưng thú này, cần xưng thú các tội trọng đã phạm sau lần xưng tội trước, và những gì, do sự soi sáng thiêng liêng, làm cản trở hay tắc nghẽn lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và người khác. Nói tóm lại, tất cả những gì gây trở ngại cho những tương giao của người tín hữu đối với Thiên Chúa và người khác. Việc xưng các lỗi phạm hằng ngày, tức là các tội nhẹ, tuy không thật sự cần thiết, vẫn được Hội Thánh tha thiết khuyến khích. Quả thật, việc năng xưng các tội nhẹ giúp chúng ta rèn luyện lương tâm, để chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, để cho Đức Kitô chữa lành chúng ta, và để chúng ta tiến tới trong đời sống theo Chúa Thánh Thần. Hành vi thứ ba của hối nhân được gọi là việc đền tội. Việc xá giải xóa bỏ tội lỗi, nhưng không mang lại phương dược cho mọi xáo trộn do tội lỗi gây nên. Vì vậy, tội nhân cần phải làm một việc gì đó để sửa lại tội lỗi của họ. Phải đền bù cách thích hợp, hoặc đền tạ về các tội của mình. Đây là hành vi có tính tượng trưng, do linh mục đề ra và tín hữu chấp nhận. Có thể đền tội bằng cách cầu nguyện, dâng cúng, bằng những việc từ thiện, phục vụ tha nhân, bằng các việc hãm mình hy sinh, và nhất là kiên trì đón nhận thánh giá chúng ta phải vác. Những việc đền tội như thế, giúp chúng ta nên giống Đức Kitô, đấng duy nhất, đã đền bù tội lỗi chúng ta một lần cho mãi mãi. Ngoài ra, có nhiều tội gây thiệt hại cho tha nhân, vì thế phải làm hết sức có thể để sửa sai. Như trả lại đồ vật đã lấy cắp, phục hồi danh dự cho người mình đã vu khống, bồi thường các thương tích, vân vân. Nghĩa là phải thực hiện điều đức công bằng đòi hỏi. Các tên gọi hiện nay về bí tích thống hối nhấn mạnh đến hành vi của hối nhân: ăn năn tội, xưng tội và đền tội. Thật ra, các hành vi này chỉ có ý nghĩa một khi phát xuất từ tấm lòng chân thành, từ tình yêu, vì đã xúc phạm đến tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về các hành vi của hối nhân trong bí tích thống hối. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói với nhau về ý nghĩa và vai trò của gia đình. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ hai nói về hôn nhân, nền tảng của gia đình. Trước hết, chúng ta nói về giá trị của hôn nhân. Gia đình được xây dựng trên sự tự do lựa chọn của một người nam và một người nữ kết hợp với nhau trong giao ước hôn nhân để sống trong ý nghĩa và các giá trị của hôn ước là một định chế không tùy thuộc vào chính Thiên Chúa. Để minh giải về giá trị của hôn nhân trong đời sống Kitô hữu, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 48 đã khẳng định rằng vì ích lợi của vợ chồng và con cái cũng như vì ích lợi của xã hội, dây liên kết linh thiêng này không còn tùy thuộc một mình quyết định của con người nữa. Chính Thiên Chúa là tác giả của cuộc hôn nhân. Người đã ban cho hôn nhân những ơn ích và mục tiêu khác nhau. Hiến chế còn xác định thêm về sự ổn định và bền vững trong định chế hôn nhân, vì định chế này là sự cộng tác thân mật trong sự sống và tình yêu do đấng tạo hóa thiết lập và được người ấn định cho những quy luật riêng. Quả thật, theo quan điểm của Công đồng Vaticano đệ nhị, trước mắt xã hội, định chế hôn nhân được khai sinh do một hành vi nhân linh, qua đó hai bên, vợ và chồng, trao phó bản thân mình cho nhau. Như thế, sách giáo lý Giáo hội Công giáo số 1639 đã diễn giải rằng định chế hôn nhân được xây dựng trên chính bản tính của tình yêu giữa vợ và chồng, một tình yêu biểu hiện qua sự trao tặng toàn vẹn và độc quyền mà người này dành cho người kia, khiến cho cả chồng và vợ dứt khoát hiến thân cho nhau, thể hiện qua việc hai bên bày tỏ sự ưng thuận nhau một cách công khai và không thể rút lại. Từ sự dẫn thân đó, mọi mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình đều thể hiện ý thức công lý và tinh thần tôn trọng quyền lợi cũng như nghĩa vụ của nhau. Con người có quyền tự nhiên của mình là được kết hôn. Mặt khác, những đặc tính và mục tiêu của hôn nhân cũng là bất khả xâm phạm. Thật vậy, hôn nhân được phú ban cho những đặc tính riêng, bẩm sinh và vĩnh viễn. Dù trải qua nhiều thời gian trong dòng lịch sử, với nhiều thay đổi trong các nền văn hóa, trong các cơ chế xã hội và trong thái độ tinh thần, nhưng trong mọi nền văn hóa, dù tùy mức độ và cách thức khác nhau, đều tồn tại một nhận thức rằng, giao ước hôn nhân có một phẩm giá cao trọng. Do đó, xã hội không thể tự do áp đặt luật lệ liên quan đến dây ràng buộc hôn nhân. Qua đó, hai vợ chồng đã thề hứa với nhau sẽ sống trung tín, giúp đỡ nhau và đón nhận con cái. Tuy nhiên, xã hội được điều chỉnh các hệ quả dân sự của dây ràng buộc hôn nhân này. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã xác định lại trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 13 về những nét đặc thù của hôn nhân như sau. 1. Đặc tính toàn vẹn, tức là vợ chồng trao thân cho nhau trong mọi khía cạnh của con người, thể lý cũng như tinh thần. 2. đặc tính hợp nhất là để cho hai vợ chồng trở nên một xương một thịt như sách Sáng Thế chương 2 câu 24 đã minh định. 3. Đặc tính bất khả phân ly và trung tín. Và 4. Đặc tính sinh con cái như là một mục tiêu của hôn nhân. Do đó, Đức Thánh Cha cho biết tinh thần của giáo hội là chống lại chế độ hôn nhân đa thê để làm chứng cho kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa về hôn nhân, nhằm bảo toàn phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ trong việc trao thân cho nhau trong hôn nhân bằng một tình yêu toàn vẹn, duy nhất và không chia sẻ. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 48 lý giải cho chúng ta biết rằng, theo sự thật khách quan, hôn nhân được thiết lập để nhắm tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Bởi lẽ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong bức thư gửi các gia đình số 11 năm 1994 rằng sự kết hợp trong hôn nhân thể hiện chính việc chân thành tự hiến một sức sống sung mãn để đạt đến một kết quả cao đẹp là sinh con cái. Mặt khác, bên cạnh mục tiêu sinh sản con cái trong đời sống hôn nhân, thì tính bất khả phân ly và giá trị hiệp thông của hôn nhân vẫn phải được đề cao và bảo toàn, kể cả khi con cái không được sinh ra trong hôn nhân, dù cha mẹ đã rất mong muốn và cố gắng hết sức thực thi phận vụ này. Trong trường hợp riêng biệt này, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2379 đã khuyên nhủ các đôi vợ chồng diễn tả lòng quảng đại của họ bằng cách nhận con nuôi những trẻ thơ bị bỏ rơi hay bằng cách thực hiện những công tác phục vụ theo nhu cầu cần thiết của người khác. Thứ hai, chúng ta nói về ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Chính Chúa Kitô đã thiết lập nhiệm tích hôn nhân. Theo đó, các tín hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì sống thực tại của hôn nhân vốn tiềm ẩn nơi con người dưới hình thức siêu nhiên của một bí tích, tức là một dấu chỉ và công cụ của ân sủng. Thật thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 12 rằng những lời trọng yếu của mặc khải Thiên Chúa yêu thương dân người cũng được công bố qua chính lời lẽ vừa sống động vừa cụ thể mà một người nam và một người nữ dùng để bày tỏ tình yêu vợ chồng của họ. Dây liên kết tình yêu của họ trở thành hình ảnh và biểu tượng cho giao ước nối kết Thiên Chúa với dân của người. Tình yêu luôn trung thành của Thiên Chúa được nêu ra làm mẫu mực cho tình yêu trung tín phải có giữa vợ chồng. Như vậy, chủ đề giao ước hôn nhân được xem như là biểu tượng cao đẹp của sự hiệp thông tình yêu giữa Thiên Chúa và con người và như là chìa khóa tượng trưng giúp chúng ta hiểu các giai đoạn khác nhau trong lịch sử giao ước vĩ đại giữa Thiên Chúa và dân của người trải dài suốt dòng lịch sử cứu độ. Tổng huấn Familiaris Consortio số 13 đã giới thiệu cho chúng ta dung mạo của Đức Giêsu Kitô là trung tâm mặc khải về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Đức Giêsu là đấng hôn phu yêu thương và tự hiến chính mình làm đấng cứu chuộc nhân loại, kết hợp nhân loại với mình như thể đó là thân thể mình. Người mặc khải cho thấy sự thật nguyên thủy của hôn nhân, sự thật của thuở ban đầu, và sau khi giải thoát con người khỏi sự cứng lòng, người làm cho con người có khả năng thực hiện sự thật ấy cách trọn vẹn. Vậy nên, tính bí tích của hôn nhân được làm nên do tình yêu phu thê mà Đức Giêsu dành cho giáo hội, tình yêu ấy đạt tới mức độ viên mãn khi Đức Giêsu tự hiến mình chịu chết trên thập giá. Ơn bí tích này sẽ giúp cho tình yêu của vợ chồng trở nên giống tình yêu của Đức Kitô đối với giáo hội. Trong ân sủng của bí tích, hôn nhân chính là giao ước tình yêu giữa vợ và chồng. Tông huấn Familiaris Consortio số 47 diễn giải rằng bí tích hôn nhân đón nhận và thánh hóa tất cả những hệ luận trong thực tại của tình yêu vợ chồng. Vì thế, mang lại cho đôi vợ chồng và cha mẹ Kitô giáo một khả năng và một sự cam kết sống trọn ơn gọi giáo dân của mình, và từ đó tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách tham gia vào các việc trần thế theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Trong đời sống đức tin của giáo hội, bí tích hôn nhân đã làm cho các gia đình Kitô giáo trở nên các giáo hội tại gia hay các giáo hội thu nhỏ. Vì thế, Tông huấn Familiaris Consortio số 48 khi nhắc lại giáo huấn của giáo hội trong sách giáo lý giáo hội công giáo các số 1656 đến 1657 và 2204 đã kêu gọi các gia đình Kitô giáo hãy trở nên dấu chỉ hợp nhất cho thế giới và bằng cách đó thi hành vai trò ngôn sứ của mình qua việc làm chứng cho nước trời và bình an của Đức Kitô mà cả thế giới này đang trên đường tiến về đích điểm đó. Tình yêu được trao ban qua bí tích hôn nhân xuất phát từ tình yêu của Đức Kitô, giúp cho đôi vợ chồng Kitô hữu trở thành chứng nhân của một ý thức xã hội mới do tin mừng và mầu nhiệm vượt qua khơi dậy. Tình yêu tự nhiên của đôi vợ chồng sẽ liên tục được thanh tẩy, củng cố và nâng cao nhờ ơn bí tích. Nhờ đó, đôi vợ chồng Kitô hữu có thể giúp đỡ nhau trên con đường nên thánh, đồng thời trở thành dấu hiệu và công cụ cho tình yêu của Đức Kitô trong thế giới. Qua đời sống chứng nhân, đôi vợ chồng được mời gọi làm chứng và công bố ý nghĩa tôn giáo của hôn nhân trong một thế giới mà những quan điểm theo chủ nghĩa tương đối có thể làm lung lay nền tảng tự nhiên của định chế hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con như cua lê không hề ngừng, như tâm bắn luôn đầy dương. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy, trong tình Chúa sáng như hừng đồng. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyền làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho những thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân dân phù sa chứa trang hồng ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, tương lai con mình rồi sẽ ra sao? Đó là niềm thao thức của các bậc làm cha mẹ đối với đứa con của mình. Cha mẹ thường hay hỏi con cái, sau này con sẽ làm gì? Thánh Maximiliano Kolbe chúng ta mừng kính hôm nay, khi còn bé cũng đã được mẹ hỏi như vậy, và Ngài trả lời, con đã tha thiết cầu xin với Đức Mẹ để biết tương lai của con, và Đức Mẹ đã hiện ra. Trên tay cầm hai triều thiên, một màu trắng, một màu đỏ. Đức mẹ hỏi con có muốn nhận các triều thiên ấy không? Màu trắng là sự thanh khiết, màu đỏ là sự tử đạo. Con trả lời, con muốn cả hai. Đức mẹ mỉm cười và biến mất. Sau biến cố đó, cuộc đời của Maximiliano Conte không còn giống như trước. Ngài gia nhập tiểu chủng viện lúc mới 16 tuổi. Ngài học giỏi và đã đậu bằng tiến sĩ về triết học và thần học, được thụ phong linh mục vào lúc 24 tuổi. Ngài là một linh mục nhiệt thành và đạo đức. Năm 1939, Đức Quốc xã xâm lăng Ba Lan, cha Conte và các tu sĩ Francisco bị bắt, nhưng sau đó chưa đầy 3 tháng, tất cả được trả tự do vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào năm 1941, Ngài bị bắt lần hai. Mục đích lần này của Đức Quốc xã là thanh lọc những phần tử tuyển chọn là các vị lãnh đạo giáo hội cũng như xã hội. Cha Conte bị nhốt trong trại tập trung Auschwitz, một lò thiêu nổi tiếng của Đức Quốc xã. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1941, có một tù nhân trong phòng của cha Conte trốn thoát, và theo luật tù, thì sĩ quan chỉ huy cai ngục sẽ bắt ngẫu nhiên 10 người tù khác phải chết thay. Hết mọi tù nhân đều đứng im lặng trong khi 10 người bị lôi ra khỏi hàng. Một tù nhân đã có gia đình, là người bị chọn, bấy giờ lên tiếng xin tha mạng vì đàn con của ông. Cha Maximiliano Conte không phải là người bị chọn, đã nghe biết và cảm thấy xúc động mạnh đến nỗi ngài quyết định giúp người bạn tù kia. Maximiliano Conte tiến về phía trước và hỏi viên sĩ quan chỉ huy. Tôi muốn thế chỗ cho ông kia. Ông ấy có gia đình, vợ con. Cả một sự im lặng nặng nề. Tên chỉ huy cai ngục sững sờ, vì đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải đối diện với một sự can đảm lạ lùng. Có người dám chết thay cho bạn mình. Viên cai ngục bảo, mày là ai? Cha Conte không cần xưng danh tính mà chỉ đáp, tôi là một linh mục. Và cha Conte được thế chỗ cho trung sĩ Francis Gajonicek. Cha Conte và 9 tù nhân khác bị nhốt trong hầm tử thần, bị bỏ đói cho đến chết. Thông thường thì người ta nghe tiếng la hét chửi rủa từ các hầm tử thần này. Nhưng trong suốt 40 ngày bị bỏ đói, thì người ta chỉ nghe từ phòng của cha Conte toàn là những lời ca hát thánh vịnh, chúc tụng tạ ơn Chúa. Vào ngày lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trời, 14 tháng 8 năm 1941, chỉ còn 4 tù nhân sống sót, trong đó có cha Conte. Và tên cai tù chấm dứt cuộc đời cha Conte và 3 người khác bằng cách chích thuốc độc vào cánh tay. Sau đó, xác cha Conte bị thiêu đốt như bao người khác. Cha Conte được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh năm 1982 trước rất đông người mến mộ, và có cả người lính được ngài chết thay. Với cái chết anh dũng của mình, cuộc đời của cha Maximiliano Conte đã vừa lãnh nhận triều thiên của sự thanh khiết, vừa triều thiên của sự tự đạo như ngài đã chọn ngay từ nhỏ. Cái chết của cha Conte không phải là một hành động anh hùng bất chợt, bốc đồng vào giây phút cuối, nhưng cả cuộc đời ngài đã chuẩn bị cho giây phút đó. Không phải một giây phút mà ta có thể yêu mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn được đâu. Trong ngày mừng lễ thánh Maximiliano Conte hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương ngài, sống chúng ta cho Chúa qua những công việc mỗi ngày, và nếu cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để chứng minh cho tình yêu Thiên Chúa.
Đời con như của lễ không hề nhưng, như tâm bắn luôn đầy dương. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy, trong tình Chúa sáng như hừng đồng.
dân Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ quyền làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân chân phù sa Chúa giang hồng ơi. Ngài chọn con tuy con không có chi là con, con luôn không xứng như Ngài mong. Tình con qua thiêu thốn đây đền đáp, như giọt nước xanh như biển đông. Xin dân Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ quyền làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân chân phù sa Chúa giang hồng ơi.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.